Xin trân trọng kính chào quý đệ tử của Chúa, và cũng xin trân trọng kính chào quý cụ, quý tín hữu, hết thảy tụi con Chúa, lời chào bình an trong tình yêu thương của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Cảm ơn Chúa và cảm ơn mục sư quản nhiệm và ban chấp hành đã cho tôi có cơ hội để tôi cùng hiệp với hội thánh của Chúa tại đây để được học lời của Chúa. Và cảm ơn Chúa thì sáng hôm nay Chúa cho được nhớ lại cũng gần đến lễ thương khó phục sinh. Và chúng ta tin chắc rằng khi đến mùa Giáng sinh thì chúng ta cũng có một cái dư âm để nhớ lại. Và nhớ là cái Chúa Giêsu Giáng sanh cũng vì nhân loại. Rồi thương khó phục sinh cũng nhắc cho chúng ta, và vì tình yêu của Chúa đến với nhân loại, đáng phải chúng ta chết mất nhưng chúng ta được trở nên một địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời là vì tình yêu của Chúa, huyết của Chúa Giêsu. Sáng hôm nay thì chúng ta được học với nhau ở trong phần Kinh Thánh mà người hướng dẫn vừa đọc qua và chúng ta vừa đọc qua. Và tôi xin muốn đọc lại ở trong cái hai câu Kinh Thánh này: dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Đây là câu phần Kinh Thánh để làm nền tảng cho chúng ta học lời Chúa sáng hôm nay. Xin mời Thánh đồng đứng lên hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện một lần nữa. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, cũng đấng yêu thương, gìn giữ và bảo vệ chúng con trong tuần lễ qua được bình an. Và cảm tạ ơn Chúa, bởi sự bảo vệ của Chúa, chúng con được đi trong đường lối của Ngài. Cũng bởi đức tin, chúng con được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Và cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con một trở nên một địa vị là thánh để trở nên làm con cái yêu dấu của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng con biết sống theo gương của Chúa để chúng con đầu phục hầu việc. Con cảm ơn Ngài. Trong thời giờ này chúng con được học lời của Ngài. Xin Chúa ở cùng với chúng con. Thư linh của Ngài hướng dẫn và hành động trong đời sống của chúng con. Kiểm lòng chúng con. Khi nào, lúc nào lời nói, việc làm, hành động của chúng con chưa được đẹp ý của Chúa, xin Ngài thương xót, cáo trách và cho chúng con biết ăn năn để được Ngài tha thứ. Và chúng con được trở nên làm một tấm lòng biết dâng cho Chúa một cách trọn vẹn trong sự thánh khiết. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con chỉ biết giao mọi đời sống chúng con trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh an toàn. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đấng dựng nên trời đất muôn vật và loài người. Đặc biệt mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người rất là quý, và ban cho con người được tự do mọi bề, hưởng tất cả những gì mà chính Đức Chúa Trời đã ban giao. Dẫu vậy thì chúng ta thấy ở trong cái phần Kinh Thánh để được nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bạn chị em. Nếu một người ở trong Adam thứ nhất là bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, không theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nếu ai ở trong Adam thứ hai thì sẽ được thông công với Đức Chúa Trời qua sự phục vụ Chúa một cách trọn vẹn. Như vậy thì Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 4 từ câu 14 đến đoạn 5 câu thứ 10 thì nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta. Và cái điều mà tôi cũng như quý bạn chị em được học đó, và Chúa Giêsu có 3 cái danh phận. Không biết quý bạn chị em còn có nhớ không, mà tôi xin được học cùng với nhau đây. Danh phận thứ nhất là tiên tri. Thứ nhì là thầy tế lễ thượng phẩm. Thứ ba là vua trên muôn vua. Như vậy thì bởi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua tình thương đó mà cứu Chúa Giêsu vâng phục xuống thế gian này để chịu chết và đền tội cho nhân loại. Ở tại đây chúng ta thấy trong sự vâng phục của những người thánh đã được đi qua mà Kinh Thánh được ghi lại cho chúng ta, thì chúng ta biết được rằng Adam mà Kinh Thánh còn kể cho chúng ta biết là gì. Kinh Thánh kể cho Adam cho chúng ta biết ông là người gì? Tổ của đức tin. Đức tin có thể nói là ông cũng là một người trọn vẹn. Rồi đến cái thời điểm con của ông cũng trọn vẹn, Isaac cũng trọn vẹn. Nhưng mà có hoàn hảo không? Trọn vẹn trong thời điểm chứ không có hoàn hảo. Cuộc đời của ông Noe cũng được Chúa ban sai và làm một điều mà xã hội thời bấy giờ người ta cho rằng ông Noe là một người khờ dại, ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời, đóng tàu thì trên núi, thế nào để chiếc tàu xuống được? Không, chúng ta thấy rất rõ ràng cái điều mà người ta cho con người là dồ dại, tức là ý muốn của Đức Chúa Trời là trọn vẹn mà không ai thể hiểu được. Cho nên ở tại đây tôi cùng quý bạn chị em chúng ta buổi sáng hôm nay học với một đề tài, đó là vân phục trọn vẹn. Cái chữ vân lời ở trong Kinh Thánh thì là Ngài, dẫu Ngài là con cũng đã học tập vân lời. Chữ vân lời ở đây có nghĩa cho chúng ta được biết đó là vân phục. Theo như Thánh Kinh, theo như từ điển giải thì cho chúng ta biết là vân phục, hay còn thể nói là thuận phục. Vâng lời có nghĩa là vâng phục hay là thuận phục. Ở trong Hebrew đoạn 5 câu thứ 8 thì còn nói rằng là, còn được dịch: trong những ngày khổ nạn, Ngài phải học tập phục tùng Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ, Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Giêsu là ai mà phải vâng phục? Đức Chúa Giêsu đồng đẳng, đồng quyền ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái hoạch định chương trình cứu rỗi của hiện tại mà chúng ta đang hưởng là Đức Chúa Trời. Cứu Chúa Giêsu thi hành theo mạng lệnh của Đức Chúa Cha. Và Đức Thánh Linh làm gì? Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ và cho chúng ta bước đi ở trong linh trình cứu rỗi đó. Mà hiện nay chúng ta đang sống, đang ở trong một cái thời hiện có là Thánh Linh của Chúa đang dẫn dắt chúng ta trong mọi bước. Đây là lời hứa của Chúa. Qua đề tài này, tôi cùng quý bạn chị em chúng ta học qua ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Đấng Christ học tập vân phục. Ở trong Đấng Christ học tập vân phục này, ở trong câu thứ 8 thì nói rằng: dầu Ngài là con cũng đã học tập vân lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây hai ý mà chúng ta được học với nhau, đó là học tập. Và học tập là gì? Học tập quá dễ đối với một con người của chúng ta. Học tập là rèn luyện, có thể để hiểu biết và trang bị cho chính bản thân của mình. Như vậy thì ở trong Thánh Kinh cho chúng ta được biết rằng là để mô tả cái tâm tình của Đấng Christ đối với Đức Chúa Cha là gì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong Philip đoạn 2 câu 6 câu 7 thì cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở tại đây? Chúng ta thấy được rằng là hình của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu đồng đẳng, đồng quyền, nhưng Chúa Giêsu coi Đức Chúa Cha là một người hoạch định chương trình cứu rỗi và Chúa Giêsu thi hành mạng lệnh đó. Và ở đây Kinh Thánh nói rằng là chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu hiện tại là Đấng tạo hóa trở thành người, Đấng hằng sống phải sống và chịu chết, và Đấng vâng lời để chịu khốn khổ mà mình đã chịu. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì xảy ra tại đây? Ở trong Hebrews đoạn 5 câu thứ 8 thì cho chúng ta được biết rằng là Ngài chấp nhận tội lỗi không phải của mình. Chúng ta hiện nay chúng ta thấy rằng Ngài chấp nhận không phải tội lỗi của mình, mà Ngài học một bài học của sự hy sinh thay thế để thể hiện tình yêu mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì xảy ra tại đây? Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mà nếu Chúa Giêsu không vâng phục, Chúa Giêsu không xuống thế gian này, Chúa Giêsu không thi hành theo điều mà Đức Chúa Cha ban sai thì chắc chắn rằng chúng ta không thể thành đạt, mà chúng ta cũng không thể có sự cứu rỗi ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta thấy một điều quan trọng, dầu Abraham là tổ đức tin, nhưng mà ông không có hoàn hảo, trọn vẹn không hoàn hảo. Nhưng ở đây cứ Chúa Giêsu trọn vẹn mà hoàn hảo. Cho nên chúng ta nên nhớ ở trong Hebrew đoạn 11 câu thứ nhất, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Cho nên điều mà tôi cùng quý bạn chị em thấy rằng là đức tin là biết chắc. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải biết chắc, cho nên tiếp tục để chúng ta vâng lời một cách trọn vẹn trong ý muốn của Đức Chúa Trời qua của Chúa Giêsu, để chúng ta được thi hành và chúng ta được học biết về sự vâng lời của Chúa. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng hằng sống, nhưng mà Ngài cũng vâng lời, Ngài học tập và Ngài cũng theo gương của Đức Chúa Cha để làm điều đó. Một ý tiếp tục là chúng ta thấy rằng là chấp nhận sự khốn khó. Chúng ta thấy rằng cái sự khốn khó khi một người ra trận, người ta cũng dễ lắm mà lánh hé trong cái sự chiến trận. Và sống trong một gia đình, luôn cả bản thân của người đó, nếu là một cái gì mà khó khăn quá, người ta sẽ tránh né qua đường khác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Chúa chấp nhận sự gian khốn đó, sự khốn khổ đó. Mà Kinh Thánh nói rằng là bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, để cho chúng ta thấy được ở đây là chấp nhận là gì? Chấp nhận là một sự tích cực, chấp nhận là một cái sự chịu lấy của Chúa Giêsu cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 22 câu thứ 44 cho chúng ta thấy được ở tại đây hình ảnh mà trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã buồn bực và sầu não lắm, trong cơn rất đau thương Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng trong cô đơn. Như vậy thì điều gì để cho Chúa Giêsu được chiến thắng trong cô đơn? Quý bạn chị em có hiểu được ở trong phần Kinh Thánh này nói gì? Tức là Chúa Giêsu cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái mối tương giao, cầu nguyện là một cái sự liên kết, cầu nguyện là để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta như thế nào, để Chúa Giêsu làm theo điều đó. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây Hebrew đoạn 5 câu thứ 7 nói rằng, khi Đấng Christ còn trong xác thịt kêu lớn tiếng khóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền giải cứu mình. Cầu nguyện là giao thông mật thiết với Chúa. Tôi không biết và quý ông bà anh chị em mỗi ngày cầu nguyện mấy lần, nhưng mà chúng ta nhớ rằng Chúa dạy chúng ta là mỗi khi chúng ta làm điều gì chúng ta phải cầu nguyện. Có người hỏi chứ cầu nguyện phải nhắm mắt, cầu nguyện không nhắm mắt có được không mục sư? Tôi học về Chúa ở Việt Nam thì có người hỏi như vậy. Theo quý ông bà anh chị em cầu nguyện mở mắt được không? Nếu mà lái xe Honda và cầu nguyện nhắm mắt rồi có gì xảy ra? Suốt lề chứ gì khác, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng là cầu nguyện là thầm nguyện, là nói chuyện với Chúa. Chúng ta không phải bắt buộc, nhưng mà cầu nguyện nhắm mắt thì nó để cách biệt cái tầm nhìn, cách biệt cái sự suy nghĩ của mình để tập trung vào với Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta là một cái đốc nhân cũng vậy. Trong thời điểm chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải biết như thế nào. Cho nên ở đây thì để giải thích thêm cho chúng ta được biết rằng là khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane, có các môn đồ cùng được đi theo với Ngài, thì các môn đồ làm gì? Ngủ. Cho nên chỗ đây muốn nói được rằng là dầu Chúa Giêsu là đồng đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu hạ mình xuống để Chúa Giêsu xin ý Cha được nên. Ở đây chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 đoạn 26 và có những nội dung như thế này: Cha ơi, nếu chén này không lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý Cha được nên. Câu này chúng ta suy nghĩ: Cha ơi, nếu có thể được xin chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn của cha. Cho nên chúng ta thấy một cái điều rất là quan trọng. Rồi Chúa Giêsu cầu nguyện tiếp được rằng là: Cha ơi, nếu chén này không lìa khỏi con thì không lìa khỏi con được, mà con phải uống thì xin ý cha được nên. Như vậy thì Chúa Giêsu đưa ra tranh luận với nhau hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là gì? Vấn đề thứ nhất là uống chén đắng hay lìa khỏi chén đắng. Cái vấn đề thứ hai là ý cha hay ý con. Tôi khi có một em học sinh nói rằng là khi mà đi vô trong trường thi á, trong thi thi trong trường á, thì thi ABC phanh đó, thì em cứ thảy cái giò giấy lại rồi thảy lên, hãy thảy lên cái thảy lên mà thảy lên cao mà hãy hứng được á, hãy nếu mà thảy lên cho trường bắt bắt trúng rồi mà mở ra đó A đó thì gạch A, mà hãy trúng B thì gạch B, phanh tròn chữ B. Như vậy thì quý ông bà anh chị em nghĩ thế nào? Không có quan tâm về, không quan tâm gì vấn đề học của mình hết á, chúng ăn chặt về thôi. Như vậy thì chúng ta thấy được ở đây cưới Chúa Giêsu không phải như vậy. Chúa Giêsu quyết định cuối cùng thì Ngài vâng lời và thuận phục ý cha được nên, chứ không theo ý con. Cho nên là một cơ đốc nhân chúng ta phải làm gì? Là một cơ đốc nhân chúng ta phải cậy ơn Chúa, tin nơi lời hứa của Chúa, và cũng phải biết lắng nghe tiếng phán của Chúa và chấp nhận những gì mà Chúa muốn chúng ta, để chúng ta bước đi với Chúa. Đó là một cái sự học tập mà của Chúa Giêsu được đến với Đức Chúa, công việc mà chính Chúa đã làm như vậy. Cái điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây, đó là Đấng Christ vâng phục trọn vẹn. Ở trong câu 9 phần A, xin quý bạn chị em mở Kinh Thánh ở trong câu 9 phần A: sau khi đã làm nên trọn vẹn rồi, cũng được lịch sử ghi vào là sau khi đã hoàn tất rồi hay là hoàn thành rồi thì Chúa Giêsu làm gì? Bây giờ thì đương đầu. Như vậy thì Chúa Giêsu bằng lòng vâng phục. Chứ bằng lòng là gì quý ông bà anh chị em? Cái nghĩa từ của bằng lòng là đồng ý nhận. Ở đây có một số con cái của Chúa lập gia đình, lập gia đình ở làm lễ tại nhà thờ, thì có những câu hỏi của mục sư. Khi có hỏi mục sư hỏi cái người nam và hỏi chứ anh có cậu có bằng lòng nhận người nữ này làm vợ của mình không? Có khi nào cái cậu đó lắc đầu không? Có không? Chắc không có đâu ha. Nhưng mà khi sau đó đó về ăn ở với nhau vài năm đó thì có gì hơn xảy ra? Tưởng về cứ là hối hận lắm, đúng không? Cho nên chúng ta thấy ở đây, ngày nay thời hiện đại có văn minh, do con người thì cũng dễ thuận phục mà có thể không có trọn vẹn được. Mà ở đây văn tự có nói là vâng phục nửa vời. Ở đây chúng ta nhắc lại, tôi xin được nhắc lại một điều là Adam và Eva. Adam và Eva có một cái điểm yếu tốt nhất, một cái ưu điểm tốt nhất mà chúng ta thấy ở đây. Đức Chúa đã dựng nên muôn loài vạn vật rồi, đứng dựng nên Adam và Eva thì nói với Adam và Eva là cho hưởng hết mọi thứ trong cây trong vườn này. Quý ông bà anh chị em có nhớ cái chỗ này phải không? Nhưng mà có thuận phục trọn vẹn để hưởng không? Đó là hưởng đó, chứ không phải là cho không á. Mà có thuận phục trọn vẹn để hưởng không? Không. Tại sao? Tại vì tính người tham vọng, con người xác thịt, ma quỷ xen vào làm hỏng đi công việc đó, là vì con rắn. Cho nên tôi cũng muốn kể một câu chuyện rất là dễ hiểu cho quý ông bà anh chị. Một ngày kia có anh chèo đò đi ngang sông, thì con rắn đến để nói với anh. Con rắn nó lội được nhưng mà sông lớn quá nó lội không được. Nói anh chèo đò ơi, tôi biết anh thương người, anh đưa đò cực khổ, dẫu rằng có tiền nhưng mà nắng mưa anh không có nại. Nhưng bây giờ tôi nói muốn nói với anh một điều. cái anh chèo đò này nói cái gì thì anh cứ nói. Nói bây giờ tôi muốn qua sông, nhưng mà tôi lội không được, tôi lội không nổi, sông lớn quá tôi lội không nổi. Tôi nhờ anh cho quá giang. Tôi nhờ anh cho quá giang. Anh chèo đò này nói không, tôi là con người, anh là rắn, tôi không thể nào cho anh có giang được, có quá giang được. Anh rắn này nói riết, thì cái anh chèo đò này không có cầm được cái dứt khoát. Anh chèo đò này bắt con rắn bỏ vào túi. Khi qua tới khỏi bờ bên kia rồi thì anh chèo đò mới móc con rắn bỏ ra ngoài. Anh con rắn nó cắn cái tay anh chèo đò. Anh chèo đò nói: ê mi, nãy mi hứa cho tôi qua đó thì cho có qua có gian qua thì sao giờ anh cắn tôi? Ồ, anh không biết tôi là rắn sao? Câu chuyện rất là đơn sơ, nhưng mà cho chúng ta thấy một cái điều rất là quan trọng trong cái niềm tin của chúng ta. Đôi lúc chúng ta hoàn toàn tin Chúa, là và giữ được đời sống đức tin của mình để bước đi với Chúa, nhưng mà đôi lúc chúng ta không có hoàn toàn để giao thác cái đời sống của mình cho Chúa. Chúng ta lưng lửng, có đôi khi chúng ta thấy một cái lợi riêng nào đó mà chúng ta lệch lạc đi cái, là méo mó đi cái niềm tin của mình, cho nên chặt đi phần ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết được rằng là cứu Chúa Giêsu là đấng thần nhân. Như vậy thì Chúa cho chúng ta được biết, ở đây Kinh Thánh cũng mô tả cho chúng ta được biết, ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 13 và câu 14 thì nói rằng là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Rồi ở trong Ti-mô-thê thì nói rằng là Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu thứ 5 thì nói rằng là Ngài là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Như vậy thì cứu Chúa Giêsu là đấng thần nhân, là Đức Chúa Trời quyền năng, và Đức Chúa Trời quyền năng sai Chúa Giêsu xuống thế gian này để trở nên làm người và được hòa với con người để nói những lời chứng thật cho con người. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Đức Chúa Trời muốn kết nối giữa Đức Chúa Trời và loài người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Giêsu không xuống thế gian này và không thuận phục trọn vẹn xuống thế gian này thì chúng ta ngày hôm nay vô dụng trong niềm tin của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu chấp nhận bằng lòng vâng phục Đức Chúa Cha trong chương trình cứu rỗi. Một ý kế tiếp mà chúng ta được học ở đây đó là bày tỏ sự trọn vẹn. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Bày tỏ sự trọn vẹn có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự. Và Chúa Giêsu muốn nói lên ba vấn đề để hoàn tất. Vấn đề thứ nhất là gì? Vấn đề thứ nhất ở trong Tin Lành Giăng đoạn 19 câu thứ 30 có nổi như thế này: với Đức Chúa Cha Ngài đã tuyên bố, Ngài đã hoàn thành mọi việc đã được chọn. Sự chết của Giêsu tưởng chừng như thất bại nhưng đem lại sự đắc thắng. Đối với Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu hoàn tất chương trình vâng phục đó. Đối với nhân loại thì Ngài đã xong sự chuộc tội. Mà ở trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu thứ 4 nói rằng là con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong việc Cha giao cho con làm. Một cái điều thứ ba mà Chúa Giêsu được bày tỏ ra đó là đối với Satan, Ngài là đấng đắc thắng tiêu diệt nọc độc của sự chết và phục sinh để sống lại. Và ở đây Kinh Thánh cho chúng ta được biết ở trong Hebrew đoạn 10 câu 19 cho đến câu 23 thì tôi xin đọc ngắn gọn ở đây, đó là Ngài mở một con đường mới cho tất cả nhân loại phải qua sự chết của Ngài, tức là qua xác của Ngài, qua sự chết của Ngài để chúng ta được sống. Cho nên chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta phải biết và phải biết làm gì. Chúng ta phải biết nối kết với Chúa. Chúng ta phải nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình để chúng ta bước đi ở trong sự ban cho của Chúa và sự nhắc của Chúa. Sáng nay tôi Tôi cùng quý anh em học ở trong cái lớp trường Chủ Nhật, ở tại đây chúng ta thấy có một cái giữa Goliath và David. Goliath thì tướng tá dền dàng và với một tinh thần ý riêng muốn lợi dụng để được tất cả mọi thứ, được nói lên như là được nào của cải, nào được để hứa gả người đồng vợ vân vân. Như vậy thì Goliath rất là hảo thắng, thách thức với David, thách thức với David. David thì Kinh Thánh kể cho chúng ta David là một người chăn chiên rất là bình thường, nhưng mà David được Đức Chúa Trời kêu gọi và chọn lựa, và cho nên bây giờ là David giao thác cuộc đời của mình cho Chúa. Còn Goliath thì mộng đâu, Goliath thì tưởng, Goliath thì thấy và khinh dễ David, nhưng mà đến cuối cùng thì Goliath thất bại hoàn toàn trong ý tưởng của mình. David được thắng ở trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây đời sống cơ đốc của chúng ta cũng vậy. Có lắm khi chúng ta mỗi Chủ Nhật đi nhà thờ, học Kinh Thánh, học điều Chúa Nhật, nhưng mà chúng ta không giao thác cuộc đời của mình cho Chúa. Chúng ta không giao thác cuộc đời của mình cho Chúa. Cho nên ở tại đây xin Chúa cho chúng ta bằng lòng nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, và chúng ta cũng luôn bày tỏ đời sống yêu Chúa của chúng ta, niềm tin của chúng ta cho mọi người, và chúng ta hoàn toàn giao thác cuộc đời của mình cho Chúa để được Ngài sử dụng chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong những trường hợp bước đi với Chúa. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý bà chị em được học ở đây, đó là Đấng Christ trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng phục Ngài. Đấng Christ trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng phục Ngài. Câu 9 phần B thì cho chúng ta thấy tại đây nguồn của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng phục Ngài. Nguồn của sự cứu rỗi. Như vậy thì chúng ta thấy ở tại đây, ở trong ý thứ ba này, có phần thứ ba này có hai ý để chúng ta được học ở tại đây. Tức là thứ nhất là Chúa Giêsu là nguồn của sự cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị, chúng ta khi một dòng điện nó có hai cái sợi, một dòng nóng và một dòng lạnh, và dòng nóng người ta gọi là điện nguồn. Mà khi cái điện nguồn đó nó không, nó bị dứt đứt hay là nó bị ten hay là nó bị gì đó, nó bị cắt ra, thì hai cái ánh sáng của đèn nó còn tỏa sáng không? Có không? Đời sống cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Cho nên ở đây Kinh Thánh cho chúng ta được biết rằng là biết bao nhiêu thần tượng đã bị sụp đổ, biết bao nhiêu những mong mỏi của con người đã bị sụp đổ, bị chi phối. Nhưng mà ở đây thì cho chúng ta được biết rằng đức tin là điều quan trọng, nhưng đối tượng của đức tin còn quan trọng hơn. Đức tin là quan trọng nhưng mà đối tượng của đức tin là quan trọng hơn. Cho nên Chúa cho chúng ta thấy được cái gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là nguyên soái thành toàn, là căn nguyên, cũng là cứu cánh. Kinh Thánh cho chúng ta được biết là Chúa Giêsu là Đấng khởi nguyên, khai sáng. Chúa Giêsu là Đấng lãnh đạo. Chúa Giêsu là tiên, là Đấng tiên phong hoàn thành đức tin và giao thác mọi sự cho Đức Chúa Cha. Số người hỏi Chúa Giêsu chứ chừng nào Chúa Giêsu trở lại? Chúa Giêsu trả lời với câu hỏi đó là gì? Chỉ có Cha biết mà thôi. Chỉ có Cha biết mà thôi. Cho nên chúng ta là coi là một cơ đốc nhân, chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu là nguồn. Chúng ta là công cụ. Và nếu chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta là công cụ, tưởng rằng chúng ta là một con người khôn ngoan, một con người để tham vọng, một con người để làm được một công việc gì đó, để công khó của mình, để nói lên cái công khó của mình, thì chắc chắn rằng Chúa Giêsu không chiếm hữu trong đời sống của chúng ta. Saul là vua của dân Israel trong thời đó, thời bấy giờ. Nhưng mà Saul không làm theo ý muốn của Chúa nữa, thì điều gì xảy ra trên Saul? Thần của Đức Chúa Trời rút khỏi Saul. Và Saul làm cũng như là không. Làm cũng như bằng không. Cho nên đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có đôi lúc chúng ta đừng tưởng rằng mình đứng, nhưng mà Chúa nói rằng là hãy, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Đó là điều chắc chắn cho chúng ta được biết rằng để đem lại sự kết quả là chúng ta phải biết giao thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Của Chúa Giêsu nắm giữ chúng ta, vì Ngài là nguồn cho chúng ta có một đời sống biết nhờ cậy, được kết hợp, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành đạt. Cái thứ hai ở đây là kết quả cho những người tin nhận Ngài. Và khi một người biết giao thác hoàn toàn mình cho để Chúa được nắm giữ đó, thì cái người giao thác đó là rất yên lòng. Kinh Thánh Phaolô nói ở trong Philip đoạn 2 câu 9 trở đi cho chúng ta thấy rằng: cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Như vậy thì bởi sự vâng phục của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi cho cả nhân loại, cho tôi cũng như quý bà chị em chúng ta, và chúng ta được gần Chúa, được bên Chúa, được trong Chúa, vì Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Ở trong Roma đoạn 8 câu 28 đến câu 39 thì cho chúng ta được thấy rằng, tôi xin nói nội ý ở đây, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đấng đã sống lại nữa. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện hay là cầu thai cho chúng ta. Chúng ta rất yên lòng, chúng ta không còn sợ nữa. Kinh Thánh cũng nhắc lại cho chúng ta Ephesians đoạn 2 câu 8: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải mọi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta, chúng ta được cứu không phải là bởi chúng ta làm. Chúng ta được cứu không phải là chúng ta dâng tiền nhiều. Chúng ta được cứu không phải là chúng ta không dâng tiền hay là thế nào đó, mà là ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nếu không bởi ân điển và sự ban cho của Đức Chúa Trời thì tôi cùng quý bà chị em sống vô dụng mà thôi, tin cũng vô dụng mà thôi. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và thêm sức mới trên quý bà chị em mà thôi. Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải luôn học tập vâng lời, lắng nghe tiếng phán của Chúa, rồi chúng ta phải nối kết với Chúa trong sự cầu nguyện, để chúng ta được thay đổi trở nên một người mới, để được hầu việc Đức Chúa Trời. Ở Côlôse thì cho chúng ta được biết đó là Côlôse đoạn 4 câu 12 nói rằng là khi chúng ta hoàn toàn giao thác cuộc đời của chúng ta, được nối kết với Chúa, thì chúng ta được trở nên một người mới và trọn vẹn và vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa ban ơn và thêm sức mới trên quý bà chị em và tôi, để chúng ta hoàn toàn vâng phục Chúa, giống Chúa, tin cậy Chúa và bước đi với Chúa, được nối kết với Chúa, để chúng ta được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta hợp ý như nhau trong sự cầu nguyện. Ít phút chúng ta kiểm lại đời sống của mình. Trong những ngày tháng qua, chúng ta có nối kết với Chúa chưa? Chúng ta có giao thác cuộc đời của mình cho Chúa chưa? Hay chúng ta có vâng phục Chúa trọn vẹn chưa? Nếu chưa thì xin Chúa thương xót, tha thứ những yếu đuối đó để chúng ta được nối kết lại với Ngài. Lạy Chúa kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa. Con là một đầy tớ của Ngài. Nhiều năm tháng chúng con được phục vụ Ngài. Tâm tư nguyện vọng của chúng con được bước đi với Chúa. Nhưng có một phút suy tư nào, một phút nào suy nghĩ riêng tư nào không đẹp lòng Chúa, không được nối kết với Chúa một cách trọn vẹn, xin Chúa thương xót, tha thứ những yếu đuối trên đời sống của con, quyên bà chị em con. Để rồi lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc dạy chúng con, để chúng con bước đi với Chúa, được nối kết với Chúa, học theo gương của Chúa. Chúng con được cầu nguyện tương giao với Chúa để chúng con sống đẹp lòng Ngài. Rồi chúng con cũng bày tỏ đời sống đức tin của chúng con cho những người chung quanh của chúng con, cho một xã hội bất an này, cho gia đình của chúng con, để chúng con được nối kết với Chúa và chúng con sống và làm theo gương của Chúa trong sự cầu nguyện, để chúng con làm gương sáng cho nhiều người chung quanh chúng con nữa. Xin Chúa cho chúng con biết thận phục. Xin Chúa cho con, chúng con biết tin nhận Ngài, để chúng con đồng đi bước với Ngài theo ý muốn của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa đồng hành với đời sống của chúng con. Và chúng con có sự khôn ngoan, biết tránh những điều không đẹp lòng Chúa, bước đi những điều ý muốn của Ngài ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện những danh Chúa Jesus Christ. Amen.